Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 52. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở bản kinh ra, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 16, hàng thứ nhất. Niệm xứ trang nghiêm cố: Thiện năng tu tập tứ niệm xứ quán. Đây là đoạn thứ nhất trong 37 phẩm trợ đạo. Phẩm trợ đạo tổng cộng có 7 khoa, cũng chính là chúng ta ngày nay gọi là 7 giai đoạn. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, chia thành 7 giai đoạn này. 7 giai đoạn này là Phật pháp hoàn chỉnh. Cũng có thể nói là bất luận là đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tóm lại không ngoài 7 loại này. Thuật ngữ của kinh Phật gọi là 7 khoa. Khoa là khoa mục, 7 khoa mục đã bao gồm hết rồi. Nội dung ở trong mỗi khoa mục đều là sâu rộng, không có bờ mé. Cho nên chúng ta không thể xem nó là tiểu thừa. Đại sư Thiên Thai dùng tàng thông biệt viên bốn giáo để nói rõ với chúng ta. Ở trong mỗi một khoa đều có tàng thông biệt viên, từ đó cho thấy nó bao gồm hết rồi. Khoa thứ nhất chính là niệm xứ. Tôi trước đây giảng những kinh văn này cách nói hơi có một chút không giống với người xưa, dễ hiểu. Cái tứ niệm xứ này chính là chúng tôi thường gọi là thấy rõ, thấy ra được. Tứ thần túc chính là buông xả được. Tứ chánh cần là đoạn ác tu thiện. Các vị hãy từ trên quan điểm này mà thể hội, sẽ không khó hiểu được ý nghĩa của nó. Thấy rõ, buông xả, xuyên suốt toàn bộ Phật pháp. Phàm phu chúng ta tại sao lại có những phiền não tập khí sâu nặng này vậy? Những nguyên nhân căn bản này là do không biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Niệm xứ giúp chúng ta hiểu rõ. Vậy chúng ta nhìn vũ trụ nhân sanh như thế nào? Phật ở chỗ này đem nó quy nạp thành bốn hạng mục. Hạng mục thứ nhất là quán thân bất tịnh. Thứ hai là quán thọ là khổ. Thứ ba là quán tâm vô thường. Thứ tư là quán pháp vô ngã. Cái quán này
chính là cái mà chúng ta hiện nay gọi là nhân sinh quan, vũ trụ quan. Cách nhìn của bạn đối với nhân sinh, vũ trụ, bạn có thật sự nhìn thấy chân tướng của nó hay không? Phàm phu, điều quan trọng nhất chính là chấp trước cái thân này, quý trọng cái thân này, khởi chấp trước tham ái đối với cái thân này. Cái gốc của chấp trước này quá sâu, nên biết cái chấp trước này chính là gốc của sáu cõi luân hồi. Luân hồi từ đâu mà có vậy? Là từ đây mà ra. Nếu bạn thấy sự việc này rõ ràng rồi, đem thân kiến buông bỏ, bạn liền thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi hoàn toàn không phải sự thật, nó là hiện tượng hư ảo. Trong Kinh Kim Cang nói là mộng huyễn bèo bọt, đó là không sai tí nào. Người nào có chấp trước thì người đó sẽ hiện cái tướng này. Cho nên người nào buông bỏ cái chấp trước này thì cái hiện tượng này đối với họ mà nói là không có. Từ đó cho thấy cái cảnh giới này là hư ảo, không phải chân thật. Chúng ta ngày nay ở cái thế gian này, mỗi người đều hiện ra cái hiện tượng này. Thế Tôn ở trên hội Lăng Nghiêm gọi cái hiện tượng này là đồng phân kiến vọng. Kiến là kiến giải, vọng là hư vọng. Đồng phân, mọi người chúng ta đều có điểm chung. Tuy là có điểm chung, nhưng vẫn là mỗi người là mỗi khác. Thí dụ chúng ta hôm nay cái giảng đường này, giảng đường rất sáng sủa, có mấy chục ngọn đèn đang chiếu. Mấy chục ngọn đèn này đang chiếu sáng, đây gọi là đồng phân kiến vọng. Thực ra ánh sáng của mỗi ngọn đèn cùng mỗi cái không có liên quan nhau, giống như từng ánh sáng hòa lẫn vào nhau. Trên thực tế vẫn là cái nào ra cái nấy. Bạn tắt một ngọn đèn đi, ánh sáng của ngọn đèn này không còn nữa, nó hoàn toàn không cản trở cái khác. Các vị từ chỗ này mà thể hội thật kỹ. Cho nên mỗi người có cảnh giới riêng của mình, mỗi người có trời đất riêng của họ, mỗi người có vũ trụ riêng của mình. Có thể nói mỗi người không giống nhau, cũng có thể nói mỗi người có sự liên quan mật thiết. Chân tướng sự thật ở trong đây, chúng ta cần thể hội thật kỹ. Cho nên không thể nói đồng, cũng không thể nói bất đồng. Giống như ánh sáng đèn này vậy, bạn không thể nói nó không hòa vào nhau. Ánh sáng của mấy chục ngọn đèn nó quả thật là hòa lẫn vào nhau. Bạn cũng không thể nói nó thật sự hòa vào nhau. Nếu thật sự hòa vào nhau thì tắt một ngọn, ánh sáng ngọn đèn này nó đã không còn nữa. Cho nên ở trong Phật Pháp nói rõ chân tướng sự thật, thường nói phi nhất phi dị, không thể nói một, cũng không thể nói không một. Đây là chân tướng sự thật, không phải lời nói hàm hồ tắc trách. Quả thật đúng là chân tướng. Chúng ta ngày nay đọa lạc vào sáu cõi luân hồi, bạn hiểu rõ chân tướng sự thật là không liên can gì với ai cả. Hoàn toàn là tự mình vọng tưởng phân biệt chấp trước mà tạo ra cái hiện tượng này. Đạo lý này phải biết. Nếu bạn không hiểu rõ thì bạn sẽ rất khó vượt thoát. Tại sao vậy? Phật ở trong kinh hết lòng hết dạ khuyên bạn những lời này. Bạn nghi hoặc, bạn không thể tin một cách quả quyết, bạn vẫn cứ chấp trước kiên cố thành kiến của bạn. Thành kiến chúng ta gọi là ngã kiến. chúng ta bị cái này hại rồi, hại quá thảm thương rồi. Cho nên Phật ở chỗ này dùng loại phương tiện trí tuệ viên mãn cao độ này dạy chúng ta quán thân. Quán thân bất tịnh. Cái gì là thân vậy? Thân theo nghĩa hẹp là cái thân này của chính chúng ta. Thân theo nghĩa rộng là tất cả mọi vật thể. Chỉ có hình thể chúng ta liền gọi nó là thân. Bất kể là xác thân, bất kể là tất cả vật thể, đều là bất tịnh. Phật ở trong kinh phân tích cho chúng ta cấu tạo của xác thân vật chất chúng ta là không trong sạch. Quan sát rõ ràng nhất, đơn giản nhất, bạn thấy chúng ta cái gọi là thất khiếu, nó bài tiết ra là gì vậy? Nó từ bên trong bài tiết ra. Ngoài thất khiếu ra, vi tế hơn là lỗ chân lông. Cái mà lỗ chân lông bài tiết ra, người hiện nay chúng ta gọi là chất ure. Chứng tỏ bên trong chúng ta không có gì là trong sạch. Cho nên người xưa nói bị thịt túi da. Túi da chứa trong đó là gì vậy? Máu mủ, phẫn tiện, là chứa đựng những thứ này. Đối với cái thứ này chấp trước tham ái quá mức, sai rồi. Cổ đức mô tả xác thân là đẩy da hôi thối. Mùi tỏa ra từ trên cái thân này thật là khó ngửi. Người phiền não càng nặng thì mùi sẽ càng khó ngửi. Người phiền não nhẹ thì tương đối tốt hơn một chút. Người thân tâm thanh tịnh thì mùi sẽ thơm. Tôi năm xưa, dường như là năm 1977, lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh. Đồng tu bên Hồng Kông nói với tôi, lão hòa thượng Hư Vân đến Hồng Kông đã hơn một tháng. Vào thời đó, sau khi Trung Quốc đại lục giải phóng, thì đệ tử Phật bên Hồng Kông đó mong muốn lão hòa thượng Hư Vân ở lại Hồng Kông lâu dài, đã xây cho ngài một ngôi tịnh xá. Tôi cũng đã đến tham quan. Lão hòa thượng đã ở một tháng, nói Hồng Kông cái nơi này không thể ở được, đây là thế giới phồn hoa, không thích hợp cho tu hành. Ngài liền trở về tổ quốc. Vào thời đó bản thân ngài đã hơn 100 tuổi rồi. Rất nhiều người đều biết lão hòa thượng một năm cắt tóc một lần, đại khái cũng là một năm tắm một lần, không tắm rửa. Quần áo mặc trên người rách nát, trên cổ áo dính cặn, dầu rất dày. Ngài không tắm, trên cổ áo nhìn thấy rất bẩn, nhưng mà mùi tỏa thơm dịu, rất dễ ngửi. Chúng ta ba ngày không tắm rửa là trên cổ áo thối chịu không nổi. Người ta đã tránh xa rất xa rồi. Từ chỗ này thấy người ta tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Cái mùi đó là không giống nhau. Lão Hòa Thượng Hư Vân là người tu hành, người có công phu tu hành cao hơn Ngài. Nhìn thấy cái mùi đó của Ngài là khó ngửi rồi. Đây là đạo lý nhất định. Từ đó cho thấy công hạnh sâu cạn, quả thật có thể thay đổi kết cấu tổ chức. Của thân tâm chúng ta đúng là Phật ở phần trước bản kinh đã nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Do đó chúng ta liền thể hội được tại sao Phật dạy Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Đạo lý chúng ta hiểu rõ rồi. Chúng ta muốn tu thành bản thân chân thật là thân kim cang bất hoại, ở cái thế gian này khó, quá khó. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì dễ dàng rồi. Sanh về thế giới Cực Lạc thì sắc thân của mỗi người đều là sắc thân bằng vàng ròng. Đây là đại từ đại bi, đại ân đại đức của Phật đối với chúng ta. Không phải Phật nói rõ với chúng ta thì chúng ta làm sao biết được. Hơn nữa, cái pháp môn này khó tin nhưng dễ tu. Thành tựu thù thắng không gì bằng. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai phổ độ chúng sanh, đây là pháp môn hàng đầu. Cho nên tất cả chư Phật không vị nào không tán thán, không vị nào không hoằng dương. Chúng ta phải hiểu được đạo lý. Chúng ta ngày nay tiếp nhận được pháp môn này, một đời này có thể thành tựu hay không là xem bạn có thể thấy rõ, buông xả hay không. Nếu bạn không thể thấy rõ, không thể buông xả thì bạn đời này chỉ có thể nói là kết thiện duyên với A-di-đà Phật và thế giới Tây Phương, chứ đời này là không thể đi được. Muốn ở ngay một đời này quyết định giảng sanh thì cần phải thấy rõ, cần phải buông xả. Tại sao không buông xả vậy? Chưa thấy rõ ràng. Thật sự thấy rõ ràng rồi thì không ai mà không buông xả. Tại sao vậy? Buông xả liền tự tại ngay. Buông xả là vui sướng thật sự. Buông xả liền nhập cảnh giới Phật. Chúng ta vẫn cứ chấp trước kiên cố là cảnh giới phàm phu. Buông xả chấp ngã chính là buông xả sáu cõi luân hồi. Đây là điều thứ nhất về chúng ta quán thân. Cái thân này không phải là cái thân thanh tịnh, không nên chấp trước, yêu thương bảo vệ nó quá mức, nhưng cũng không được phép tùy tiện làm tổn hại nó. Nếu bạn làm tổn hại cũng là lỗi lầm, cũng là sai lầm. Phải như thế nào vậy? Tùy duyên. Vậy là đúng rồi. cần phải mượn giả tu thật. Cái thân tướng này là tướng giả, chúng ta phải mượn cái tướng giả này để tu cái thật. Đối với mình giảng sanh tịnh độ, lợi dụng cái thân thể này cố gắng nỗ lực niệm Phật. Ngoài niệm Phật ra, thảy đều buông xả, thân tâm thế giới tất cả buông xả, vậy là đúng rồi. Pháp thế xuất thế gian đều không nên để ở trong tâm. Tại sao vậy? Pháp xuất thế gian cũng không phải chân thật. Phật ở trong kinh nói rất rõ ràng, Phật pháp nhân duyên sanh, phàm là pháp do nhân duyên sanh đều là hư vọng, đều không phải chân thật. Cho nên trong kinh Kim Cang nói pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Ngay cả Phật pháp còn không để ở trong tâm, huống hồ những thứ khác. Thân tâm thế giới thảy đều buông xả. Chúng ta ngày nay chưa có nhập cảnh giới Phật, buông xả tất cả, chỉ mỗi chấp trước danh hiệu A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu. Chấp chính là rất chấp trước, trì là gìn giữ, tuyệt đối không để mất. Chúng ta phải dựa vào một câu Phật hiệu này giảng sanh tịnh độ. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì cái chấp trước danh hiệu này cũng buông xả luôn. Chưa có đến được thì không thể buông xả, sau khi đến được rồi là có thể buông xả. Giống như đi xe vậy, lên xe mua một tấm vé, chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật chính là tấm vé này. Đến được rồi thì vé trả lại cho phòng vé thu hồi. Ngoài cái đó ra thì cái gì cũng phải buông xả. Vậy là chính xác rồi, là đúng rồi. Cho nên nhất định phải nhận thức rõ ràng. Thứ hai là quán thọ là khổ. Thọ là sự hưởng thụ của chúng ta. Nói xác đáng thêm một chút là cảm thọ của chúng ta. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, cần phải biết rằng cái mà chúng ta tiếp xúc thấy đều là khổ, chắc chắn không có lạc. Khổ, Phật ở trong kinh thông thường dùng tam khổ, bát khổ để vì chúng ta nói rõ chân tướng sự thật. Ở trong tam khổ, cái thứ nhất là khổ khổ, cái thứ hai là hoại khổ, cái thứ ba là hành khổ. Bát khổ trên thực tế chính là khổ khổ. Điều đầu tiên ở trong tam khổ, khổ khổ đã nói tám loại. Khổ khổ, chữ khổ phía sau là danh từ, chữ khổ phía trước này là động từ, là hình dung từ. Ở trong khổ khổ, đây là cái mà tất cả chúng sanh không thể tránh khỏi, là sanh già bệnh chết. Đây gọi là tứ khổ, ai cũng không thể tránh khỏi. Bạn làm đến hoàng đế, bạn cũng không cách gì tránh khỏi sanh già bệnh chết. Bạn bần tiện là kẻ ăn mày, bạn cũng không thể tránh khỏi sanh già bệnh chết. Cái khổ của sanh chúng ta quên mất rồi, nhưng mà ở trong kinh Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, nhất định phải biết. Tại sao vậy? Bạn không ra khỏi sáu cõi luân hồi, bạn vẫn đi đầu thai, đầu thai chẳng phải sinh trở lại sao? Già khổ, bệnh khổ, cái này chúng ta tự mình đều có thể thể nghiệm được. Tuy bản thân còn trẻ, thử xem người già, đặc biệt thử xem người già trong xã hội hiện đại này. Người được con cháu hiếu thuận quá ít, con cháu có thể chăm lo người già hiện nay ngày càng hy hữu. Người già đáng thương, người già phải chịu cái quả báo này. Tại sao vậy? Chúng ta thế hệ này không có chăm lo thế hệ trước. Chúng ta tạo nhân bất thiện thì thế hệ sau đó có thể chăm lo cho thế hệ này của chúng ta không? Nhân duyên quả báo mà. Chúng ta không có hiếu thuận cha mẹ, muốn bảo con cái hiếu thuận chúng ta, không có đạo lý này. Cho nên cái mà người hiện nay tạo tác là nhân bất thiện, quả báo ở trong dự đoán của chúng ta chắc chắn không phải quả báo thiện. Cho nên xã hội hiện nay, chính phủ phụ trách dưỡng lão. Thế giới rất nhiều quốc gia tiên tiến đều có chế độ dưỡng lão khi về hưu. Cái chế độ này có một số quốc gia làm rất tốt, chúng tôi cũng thấy rất nhiều. Khoảng cách đến tận thiện tận mỹ, đó là một giai đoạn rất dài. Chúng ta hiện nay cũng đang nỗ lực đề xướng Thôn Di Đà. Thôn Di Đà của cư sĩ Lâm Singapore, tôi nghĩ các vị đã nhìn thấy rồi. Hôm qua đã bắt đầu khởi công, hình như có mười mấy công nhân đứng bên cạnh dây một cái tường gỗ, có lẽ là phòng tránh bụi, đã bắt đầu khởi công rồi. Đây là hơn một năm nay, đã tìm rất nhiều chỗ đều không thể thành công. Cuối cùng bất đắc dĩ phải xây lên chỗ chút đất trống còn thừa lại này của cư sĩ Lâm. Cư sĩ Lý nói với tôi, đây là xây tòa nhà 7 tầng để làm lưu phòng, tương lai có thể chứa được 400-500 người, vậy cũng tốt. Túc xá, trai đường, niệm Phật đường, giảng đường đều chung một chỗ, đối với người già mà nói là rất tiện lợi. Về mặt quản lý cũng giảm bớt rất nhiều việc, giảm bớt rất nhiều nhân công. Cho nên tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Cuối cùng là đối với xã hội, bởi vì thế giới có đồng tu ở rất nhiều quốc gia khu vực đều phát tâm ủng hộ cho sự việc này. Cuối cùng đã có khai báo. Chúng ta lạc quan với thành tích ấy.